Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng vừa rồi Minh Thành có một chuyến Phật sự đi hoằng pháp ở xa, hôm nay về thì thấy đại chúng tu học có phần tiến bộ thì trong lòng rất là hoan hỷ. Sau cái chuyến đi thì thường về có những cái sự báo cáo chia sẻ trong cái việc làm hoằng pháp cũng như trong cái sự cảm nhận từ ở nơi xa, để cho đại chúng thấy được cái tinh thần tu học của Phật tử tăng ni ở chỗ khác để mà mình phấn đấu tiến tu. Hôm nay nói chuyện với một cái chủ đề là nguyện lớn khôn cùng. Chúng ta đọc tụng trong kinh, trong bài sám có cái câu hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Nhớ câu đó chưa? Hư không hữu tận là hư không, có khi hết. Ngã nguyện vô cùng á là cái nguyện của tôi không cùng. Cái bầu hư không vô lượng vô biên kia mà có khi cũng phải hết, có khi cũng phải cùng tận. Và cái nguyện của người tu á là không có cái chỗ cùng, không có cái chỗ tận, còn rộng lớn hơn hư không, đại dương nữa. Mà tại sao lại có cái nguyện này, có cái tựa đề này, thì quý đệ nghe từ từ sẽ hiểu biết nguyên do. Cái điểm thứ nhất á, muốn chia sẻ với quý đệ đó, là quên mình vì đạo. Cái người tu hành hoặc là cái người ra làm Phật sự phải có cái tinh thần quên mình vì đạo, không có nghĩ nhiều cho mình mà nghĩ đến cái chung cho Phật Pháp, nghĩ đến cái rộng lớn cho tất cả chúng sanh còn đang đau khổ mê lầm. Vì vậy mà mình phải quên đi cái lợi ích cá nhân riêng tư của mình để mình vì cái việc lớn của Phật Pháp, của chúng sanh, mình thành chứng kiến. Tuy là ở xứ lạ quê người, ở chỗ vật chất rất là phát triển, văn minh tiến bộ như là Úc Châu, nhưng mà chúng ta thấy được có những con người như vậy. Những con người này là những con người quên mình vì đạo. Như thầy trụ trì chỗ chùa mời Minh Thành qua đó, nó hy sinh cái riêng tư, cái cá nhân của mình đó, mà để lo lắng phụng sự cho chư tăng nói riêng và cho bản thân của Minh Thành. Tuy là một vị trụ trì của một ngôi chùa, Phật tử về tu học rất đông, nhưng mà thầy á đối đãi với các cái vị tăng qua á để giảng pháp á như là một người thị giả, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ, thậm chí á thầy còn lén lén á giặt đồ cho quý thầy. Gặp rất nhiều những cái khó khăn, những cái sự trở ngại ở trong cái con đường tu hành của tự thân cũng như là trên cái công việc làm lợi ích, nhưng mà đều cố gắng vượt qua. Và thầy thỉnh chư tăng á chẳng những đi sang chỗ cái đạo tràng của thầy giảng pháp, đem chánh pháp đến cho Phật tử, mà còn tạo điều kiện lo lắng cho quý thầy đi khách 5-6 tiểu bang ở cả Úc Châu. Và trong cái việc rất là khó, và thầy đã làm được. Mà làm không có vì danh, không có vì lợi. Ít có người biết thầy, người ta chỉ biết những người giảng sư qua thôi. Nhưng mà trong âm thầm á, ở phía sau thầy lo lắng hết tất cả. Rồi có những vị cư sĩ hộ pháp là học cho tới tiến sĩ, làm giáo sư, dạy học mấy mươi năm. Nhưng mà rất là khiêm cung quý trọng chư tăng. Chú này là thành lập nên một cái đạo tràng niệm Phật á. Ngày xưa mà chú qua đó, đi học á, là như vậy một đêm ngủ được có 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Phải vừa đi làm vừa đi học. Mà cả chục năm trời hơn như vậy mới có được cái bằng cấp. Phải sang ra đi dạy học, mà vừa dạy học như vậy để nhận được những đồng tiền nó đi làm từ thiện, giúp đỡ các cái chùa, các thầy cô đi du học. Là trong cái bản thân của hai vị Phật tử này, tuy là ở cư sĩ tại gia, vợ chồng, nhưng mà thấy không có hưởng thụ gì bao nhiêu. Lo lắng cho chư tăng hộ trì chánh pháp. Có những cái vị bác sĩ với một cái tấm lòng á rất là khiêm cung, rất là nhân hậu, đưa đón quý thầy, thậm chí á là ngay chỗ cái phòng mạch đó làm cái giảng đường, giảng pháp tại chỗ phòng mạch á cho một vị bác sĩ sau khi hay tin mình á là bị ung thư. Vị bác sĩ này đã là từ từ tìm hiểu đạo Phật, và khi hiểu lên đạo Phật rồi á thì biến cái phòng mạch đó trở thành một cái gọi là Phật học viện Tha Lại Phật. Ở cái tầng phía trên á là một cái thư viện để cho mọi người đến tu học đọc kinh sách. Và trước khi mà qua đời, vị bác sĩ này đã nói lên cái nhận định của mình á, là mấy mươi năm trước học hành lập gia đình rồi đi ra làm việc mà không bằng, không có ý nghĩa, không có giá trị bằng 1-2 năm cuối đời đã thấm nhuần được Phật pháp và hành trì được những cái lời của Đức Phật dạy. Cho nên á, chúng ta thấy là bác sĩ mà cũng bệnh, cái già cái bệnh nó không có tránh né một ai hết, ai cũng phải là tới cái con đường đó hết. Rồi những vị Phật tử bỏ công ăn việc làm để phát tâm đi theo hộ pháp, quay phim để mà dựng ra những bài pháp cho mọi người cùng nghe, mà làm một cách rất là chân thành, tâm huyết, chứ không phải làm để mà lấy có cho xong chuyện. Chính cái chỗ đó chúng ta thấy được cái sự hy sinh thì mới làm được Phật pháp, mới làm được cái việc lớn. Là cái tinh thần á, quên mình vì đạo là mình phải nhớ ở trong cái sự tu của mình, ở trong bản thân mình, ở trong nội tâm của mình, phải trang bị cho mình. Nếu không quên mình thì không thể nào mà tu hành tới cái chỗ sâu sắc được. Nếu không á, dẹp đi cái tôi của mình thì không thể nào mà phục vụ cho đại chúng, chứ đừng nói chi là làm lợi ích cho chúng sanh. Để cho nên từ cái tự giác hay là ở phương diện giác tha giúp cho mọi người giác ngộ, hay tự mình tu hành, đều cần cái chỗ phải quên mình, phải bỏ cái mình xuống, dẹp cái tôi qua một bên thì mới có thể thành tựu được cái sự nghiệp giác ngộ của đạo hạnh, cũng như là mới có thể thành tựu được cái lợi lạc cho chúng sanh. Cái điểm thứ hai á, muốn nhắc nhở, chia sẻ với mấy huynh đệ á, là thiên đường cũng khổ, thiên đường cũng khổ. Hồi xưa á, chúng ta đọc ở trong kinh á, thì nghe nói là cõi trời hưởng những cái thú vui, hoặc mình xem Tây Du Ký hay là những cái phim mình thấy trên trời á, đi mây về gió muốn gì được nấy, chỉ đá quá vàng vân vân, mình thấy vậy chắc sung sướng hạnh phúc lắm. Nhưng mà mình chưa thấy cõi trời đâu, nhưng mà ở Úc Châu thì được mọi người khen ngợi đó là thiên đường của châu Âu. Ở trong những cái nước phát triển ở châu Âu á thì Úc là một cái nước rất là tốt đẹp, an bình về môi sinh, môi trường, hoa thơm cỏ lạ. Mình đi bên đường á, thấy cây cối hoa lá đủ màu sắc á, hoa đào hay là những lá phong đỏ, hay rất nhiều những loại hoa cỏ rất là đặc biệt. Cảnh rất là đẹp, đẹp á như một cái bức tranh, hay là đẹp có những khi mình không thể là tưởng tượng được. Cho nên ta mới khen, đó là cái cảnh thiên đường. Những cái con vật, chim chóc, mình chỉ cần á, là cầm gói bánh mì mình xé ra, mình quăng xuống thì nó bay xuống từng đàn, từng đàn. Thậm chí nó ở kế bên cạnh mình, nó không có sợ gì hết. Tại vì bên đó người ta rất là bảo vệ những cái loài vật, và cái tính nhân đạo rất là cao. Có một Phật tử dẫn mình thành đi Bách Bộ, thì đi ngang cái chỗ cái nhà thờ, trước nhà thờ thì có một cái hộp thùng thơ, thì trên thùng thơ đó có hai đồng bạc cát. Thì ông chỉ vào chỗ hai đồng bạc cát đó đó, ông nói hai cái đồng đó là mười mấy ngày rồi. Ông chạy ông thấy dưới đất ông lụm ông để lên đó, không ai lụm hết. Hai cái đồng xu đó được bốn đồng. Bốn đồng á là tính ra tiền Việt Nam của mình là khoảng 90 ngàn. Mười mấy, 20 ngày còn nguyên vẹn một chỗ không ai lụm hết. Và con người á làm việc rất là siêng năng, rất là chăm chỉ, không có những cái thời gian rảnh như mình đây á, mà ngồi nói chuyện á, mà hút thuốc phì phà uống cà phê đâu vậy, không có thời gian rảnh như vậy. Sáng sớm mở mắt rồi đi làm tới chiều tối mới về. Chiều tối những Phật tử của mình á tắm rồi ăn cơm rồi đó, thì người ta nghe pháp, nghe pháp xong rồi người ta niệm Phật tụng kinh cho tới 11, 12 giờ đêm. Anh em ruột, thậm chí cha mẹ thân á, cũng không có thời gian để mà đi thăm nhau. Hiếm có những dịp nào được nghỉ hay lễ gì đó mới có dịp gặp. Bận rộn như vậy. Và cái thời gian của người ta rất là quý báu. À, cái thời gian rất là quý báu. Làm việc á, rất nhanh, rất gọn, rất lẹ mà hiệu quả rất cao. Chứ không phải ẩu tả. Cho nên ở chỗ này chúng ta học được á, mấy điểm á. Thứ nhất á, là cái thời khóa tu tập của mình á, từ từ á, tu học phải tăng lên thêm. Thứ hai á, là chúng ta á, bởi vì mình thường thường hãy làm gấp làm nhanh là ẩu à, phải trật còn không có. Người ta làm nhanh, làm lẹ gọn mà làm hiệu quả cao, rồi mình phải học thêm cái đó nữa. Người đời thôi, người ta đi vì miếng ăn, vì sự mưu sinh. Mà thậm chí có những Phật tử là cũng làm ăn thành đạt, chứ không phải là người mà thường thường đâu, mà một đêm ngủ có 3 tiếng đồng hồ thôi, 3-4 tiếng đồng hồ thôi. Mà mình giờ tu ngủ đêm chừng mấy tiếng. Đó, tự mình kiểm tra lại. Và có thời gian rảnh như khi ngồi nói chuyện, chuyện đông chuyện tây, đùa giỡn rồi cho nó hoang phí thời gian quý báu vàng ngọc. Vinh đệ biết rằng á, có những cái vị đó, như chẳng hạn như Phật tử quay phim nè, sáng sớm đi làm tới tối về á, ăn một miếng gì tắm rửa rồi là lên cái máy vi tính ngồi dựng phim tới 1-2 giờ đêm mới có ra những cái băng đĩa để cho Phật tử xem. Thức tới 1-2 giờ đêm để dựng phim là người Phật tử. Hai vợ chồng không có hưởng thụ bao nhiêu hết, đem cái tiền làm được đó bao nhiêu á là đầu tư vô máy móc quay phim, băng dựng phim, rồi làm ra đĩa cho không toàn bộ. Cho nên ở nước ngoài người ta không làm thì thôi, mà ta hiểu người ta làm là tới nơi tới chốn. Mà không khéo á, mà ở trong chùa mình tu á, thua những người Phật tử ở bên ngoài. Rồi thậm chí có những người thành đạt rất lớn về mặt á, kinh tế, kinh doanh, nhân dân, người ta không có hưởng thụ bao nhiêu hết, để dành bao nhiêu tiền đi làm từ thiện, đi hỗ trợ những người mù, những cái người á, nghèo khổ tật nguyền bệnh hoạn vân vân. Ngồi thiền một lần 2 tiếng đồng hồ, những cái gì mà có kinh doanh cơ sở lớn mà ta tu tập như vậy, vừa phước mà vừa huệ. Băng đĩa không kêu gọi gì, tự động người ta nghe, ta thấy giá trị là ta làm ra để đem đi cho khắp chỗ khắp nơi hết. Trở lại cái vấn đề đó, thiên đường cũng khổ đó, là trong cái xứ tiện nghi vật chất rất cao, con người rất về mặt vật chất là sung sướng, mọi tiện nghi rất đẹp đẽ, nhưng mà trong đó cũng có nhiều người đau khổ. Hai người Phật tử đến chùa thì người ta nói cái lời cảm tạ biết ơn vô cùng đối với Minh Thành. Nói thưa Thầy, nếu mà con không gặp những cái băng đĩa giảng pháp của Thầy, không biết được cái pháp môn, thì giờ con đã chết rồi, con đã tự giận rồi. Cái chuyện gia đình nó bất ổn, nhiều khi chồng lăng nhăng, con thì bệnh hoạn nằm một chỗ, đau khổ trong lòng, mà nhờ cái Phật pháp cho nên á, người ta mới tìm ra được cái lối thoát, tìm được cái chỗ tháo gỡ và những cái đau khổ, hóa giải những cái não phiền ưu tư ở trong lòng. Thì có hai người Phật tử họ đi tới, họ gặp Minh Thành thì họ vô cùng hoan hỷ, vui vẻ và mừng, kêu lên. Đến bây giờ mới gặp thiệt con người bằng xương bằng thịt ở ngoài, trước giờ gặp trong đĩa thôi, mà vô cùng biết ơn, cảm ơn Thầy đó. Chỉ có một hơi thở của Thầy thôi đã làm cho con á, tỉnh ngộ và vượt qua mọi cái đau khổ. Đó là mình thấy được cái giá trị của sự thật. Không phải mình hay, mình giỏi gì hết, mình chỉ nói lên cái sự thật của Phật Tổ mà thôi. Và chính cái sự thật đó, nó có cái công năng á, xóa tan cái mê lầm cho mọi người, và mọi người người ta hết khổ. Cho nên á, cái việc làm của mình nó không có mất. Nhiều khi mình không có thấy, mấy huynh đệ người ở trên núi yên tu niệm Phật đâu có thấy gì. Hay mấy huynh đệ dựng quay phim ở, mình ở yên nhà mình cũng không thấy. Nhưng mà những cái việc làm của mình đó đi cùng khắp các nước, từ trong đến ngoài, từ là thủ đô Hà Nội cho đến đất mũi Cà Mau, bao nhiêu người á đã thấy nghe được sự thật, thấm nhuần nhà ta bớt khổ, rộng ra cho tới khắp thế giới, Phật tử ở các nước, người ta cảm ơn rất là xúc động. Có những người ta sụp xuống, ta lễ, mà Minh Thành nâng không cho kêu lại Phật thôi. Thầy rất là cảm động, biết ơn. Thưa Thầy, chỉ một hơi thở thôi, thì con thấy rõ ràng chỉ một hơi thở. Là có những Phật tử bị những chứng bệnh nan y, nó quay về trong Phật Pháp, nghe được cái lời sự thật mà mình đã phổ biến đó, thì họ đó là vượt qua cái bệnh khổ và có một cuộc sống an lạc, từ cái cơ thể vật chất bớt bệnh, cho tới cái tinh thần được thanh thản nhẹ nhàng ở trong cái trí huệ sáng suốt. Như vậy cái việc làm của mình nó không có mất, nó âm thầm. Khi mà đi qua tới tiểu bang đầu tiên á, Melbourne á, thì Phật tử ra đón mừng chào Minh Thành bằng cái câu á, hít vào a di thở ra đà Phật, rất là hoan hỷ, rất là vui tươi, ta thấy được cái pháp để ứng dụng hóa giải khổ đau. Thì đến một tiểu bang thứ hai, tiểu bang thứ ba cũng vậy, ta chào mình bằng cái câu hít vào a di thở ra đà Phật. Vì vậy chứng tỏ những cái gì mà mình á, ôm nhắc lại những lời dạy của Phật, của Tổ, cũng như đem cái sự thật để phổ biến đến cho mọi người đó, không phải người ta nghe hiểu rồi thôi, mà người ta nắm được cái pháp để thực hành, và cái pháp đó nó có cái công năng á, hóa giải được những cái não phiền, tháo gỡ những cái buộc ràng, và giải tỏa được những cái nỗi khổ niềm đau, mà chúng ta mới thấy được á, một cái hơi thở diệu kỳ. Cho những học sinh lớp 12, nó sanh ra từ ở bên nước ngoài, nói tiếng Việt không có rành, nói tiếng Anh rất giỏi, thì nó ứng dụng cái pháp hít thở, hít vào a di thở ra đà Phật, thì nó giải tỏa được những cái sự não phiền về trong mặt tình cảm, về trong mặt gia đình, thậm chí á là có những cái kết quả vượt hơn bình thường. Hồi xưa đánh cờ dở, nhưng giờ biết hít thở niệm Phật bình tĩnh, khi mà đánh cờ á, cái kết quả nó vượt lên trên. Rồi thậm chí viết văn cũng trở nên hay, mà học hành kết quả cũng cao, tại nhờ á, nhiếp cái tâm yên định. Học sinh cũng vậy, mà người lớn, đàn bà hay đàn ông cũng đều có cái kết quả. Bởi vì nên chính cái chỗ đó đó mà từ cái trong tâm Minh Thành á, mới phát khởi lên cái nguyện, nguyện lớn không cùng Bồ Tát Phổ Hiền hay là Phật hay Chư Tổ đã dạy chúng ta đó. Hư không cũng có ngày hết, nhưng mà cái nguyện lớn của người tu á, thì không cùng không tặng. Tại sao? Thì chúng ta thấy được á, từ cái quả cho đến cái nhân. Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói những cái điều thiện mà mình đã làm nó không có mất. Chính những cái điều thiện mà mình đã làm đó đó thì á, nó sẽ trở thành bà con quyến thuộc, ông bà cô bác của mình. Giờ á, trong cái đời sau khi mình nhắm mắt mình trở đi á, thì những điều thiện nó đón chào mình giống như người thân, đón chào những người đi xa xứ á, lâu năm trở về. Mà không phải đợi đến đời sau, mình thành thấy rõ ngay trong đời này những cái việc mà các huynh đệ hay là chúng ta đã làm đúng chánh pháp, phù hợp với sự thật á, thì mình mới thấy được cái kết quả của nó. Khi đến đâu cũng vậy, người ta đón chào mừng vui hoan hỷ và cung kính á, còn hơn cả cái sự thương yêu của cha mẹ, ông bà cô bác ruột của mình trong gia đình. Đó là kính cái pháp, đó là tôn trọng cái sự thật. Thương ta quý mình á, còn hơn là ông bà cha mẹ cô bác ruột ở trong nhà nữa. Cho mọi cái tâm tưởng của mình á, mình mong muốn cái gì mà phù hợp chánh pháp á, đều được thành tựu, là tâm tưởng sự thành. Chừ khởi nghĩ muốn làm cái gì đó mà phù hợp chánh pháp á, là nó liền có để thành tựu, mà thậm chí thành tựu á, còn hơn cái ý mình mong muốn nghĩ tưởng. Đó là tại đâu? Đó là cái quả, nhưng mà từ đâu? Từ cái nhân á, Mình phải tu tập cái lòng thương của từ bi. Phải tu tập cái lòng thương của từ bi á, thì mình mới thấy trời, người, vạn vật á, đều là có cái sự tương cảm, có cái sự á, là thông nhau, có cái sự á, đồng nhất. Cho nên á, nói vui á, là ba mèo hai chó. Ba mèo hai chó là sao? Anh Thành đang giảng pháp ở một cái chùa đó, cái đạo tràng nó cũng lớn lắm. Bỗng nhiên con mèo nhảy lên cái bàn giảng pháp nằm trên đó, mọi người chấn động hết. Thành á, ông cứ để đó cho nó nghe pháp. Đó là một con mèo. Lần thứ hai á, tới nhà vị bác sĩ à, cái đó là một con mèo rồi. Rồi á, một cái con mèo thứ hai nữa là đi đến một cái chỗ đó, bỗng nhiên nó chạy lại, nó quấn quýt ở bên mình. Mà thường á, mình thọ cái giới Bồ Tát á, là khi gặp con vật nào á, mình cũng phải là quy y cho nó hết, nói ba pháp quy y, kêu nó về nương tựa Phật, về nương tựa Pháp, về nương tựa Tăng, để mà thoát đi cái thân súc sanh thú vật, để làm người, để gặp chánh pháp. Đó là trong cái giới của Bồ Tát. Bất cứ gặp con vật gì trong tâm, mình cũng phải thầm nói ba cái pháp quy y. Cho nên á, tới con mèo thứ ba là mới về đây nè, mới về nhà, con mèo con nó không biết mẹ nó đẻ nó hồi nào, tự nhiên nhảy vô lòng mà mình Thạnh nằm yên chổng luôn, từ đầu tới cuối. Thì khi nó nhảy vào thì cũng đọc ba pháp của y cho nó. Đó là ba mèo. Còn hai chó đó là đang đứng ở bên biển á, mấy Phật tử chụp hình. Bỗng nhiên cái cô Tây kia cô dẫn con chó đi chơi đằng xa lắm, cái nó chạy, nó bỏ chủ nó. Nó có cầm sợi dây nó mà nó vượt ra, xúc sợi dây ra, nó chạy lại kế bên mình. Nó quẩy đuôi, nó mừng rỡ cho nó nói ba pháp quy y cho nó. Cái ta chập hành dính con chó đó vô. Có một số người thấy làm là lạ. Những cái điểm chó thứ hai á, là tới nhà vị bác sĩ đó, rất là đông người tới, tự nhiên hướng vô mình, nó nhảy lên, nó để cái càm á, nằm lên cái bắp đùi Bình Thạnh, cũng đọc ba pháp quy y cho nó. Rồi đi ăn chỗ nào cũng đi theo hết, nó đi theo, nó đứng lên, nó kè kè kế theo bên cạnh vậy đó. Mà mình lạ, mình mới lại lần đầu tiên. Nhưng mà đó là bình thường thôi á, tại vì á, có nhân có quả. Từ mình tu cái tâm từ với lại á, theo cái lời Phật dạy truyền tam quy, cho nó về nương tựa Phật Pháp á, nó cảm nhận được trong nội tâm. Đừng nói chi những con mèo, con chó, ngay cả những con vật độc hại á, mà nếu như mình có cái tâm từ á, mà ở cái mức độ khá, nó cũng có thể cảm nhận được. Có lúc đó Bình Thạnh đang đi gặp một con rắn, nó bò sắp tới, đứng lại nói ba pháp quy y ở trong tâm thôi, tự nhiên nó nằm nó không bò nữa. Mình nói vừa xong nó mới bò đi, mà biết nó có cảm nhận rồi. Hôm đó về với miền Tây cũng có một lần, mới lên ngồi để giảng lên pháp tòa chừng 5 phút thôi, bỗng nhiên mọi người thính chúng la làng lên hết, không biết chuyện gì. Một con rắn độc từ trong cái cửa sổ ở ngoài đồng nó bò vô, nó nhảy xuống cửa sổ, mọi người la quảng lên hết. Thì cứ ngồi bình tĩnh nói chuyện thôi, bỗng nhiên ngồi cũng im re hết. Rồi cuối cùng khi giảng pháp xong xuôi hết, mọi người ra rồi đó thì mình thành nhìn thấy nó nằm ngay trên cái hốc kẹt mà rắn nó rắn đập. Vì vậy đó, những chuyện đó đó thật ra cũng là bình thường thôi. Các con vật nó cảm được á, mình phải tu cái tâm từ á, cái lòng thương của mình á, học theo cái giới của Bồ Tát. À, mà mình truyền tam quy như vậy, mấy cư sĩ cũng vậy chứ đừng đợi tới mấy thầy. Thì các con vật á, nó chẳng những không hại mình á, mà có thể á, cảm hóa được. Cho nên á, tu cái chánh định lòng thương là đại bi tam muội. Con vật còn dị huống nữa con người. Đi đến đâu mọi người đều thương mến, quý trọng. Từ cái lòng từ bi của mình, nó lan tỏa ra. Mình mà có tu á, từ tự nhiên, nó sẽ biểu hiện. Từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình á, tất cả đều tỏa ra một cái năng lực từ bi. Và cái người mà tới muốn á, gây sự hay là làm những cái việc xấu ác gì đó, cũng tự nhiên á, nếu mà năng lực cao có thể hóa giải chuyển biến họ được. Gọi là đại bi tam muội. Rồi vật, con người, thậm chí cảm động tới cả trời đất. Có thể cảm động tới cả trời đất. Từ từ mình tu, mình sẽ thấy khí hậu, thời tiết á, cũng có thể đổi thay được tốt lành. Cho nên á, từ từ chúng ta tu rồi, mình mới mở rộng cái tâm của mình ra đó, mình mới thấy chúng sanh là bà con, trời đất là nhà, muôn vật là tài sản. Cái tâm của mình không biết tu nhỏ hẹp á, chỉ thương vợ chồng anh em của mình thôi, người khác mặc kệ. Vì cái lợi ích riêng tư của mình á, có thể á, là hãm hại người khác. Thậm chí á, là có những cái người á, mình chứng kiến á, ở tại nơi đây đó, phá phách chùa chiền, lợi dụng cái lòng thương từ bi của mấy thầy á, mà làm những cái việc tội lỗi. Từ tối đi vào tối mà không biết á, đó là cái hậu quả sau này sẽ nặng nề vô cùng tận. Mà ngay trong gia đình đã có những cái quả báo gì mà cũng không có thấy á, và tiếp tục đi tiếp nữa thì đó là rất là nguy hiểm. Mình chỉ thương thôi. Mà mấy người đó nên á, hãy tự xây xét cảnh tỉnh lại, đừng có để sau này á, hối hận không có kịp. Trái lại, người biết tu á là không chỉ thương ở trong gia đình mình thôi á, mà còn mở cái lòng thương rộng ra đối với mọi người. Tất cả mọi người á, chúng sanh á, đều là bà con của mình. Đừng có phải thấy người này thân thiện giúp đỡ mình quen thì mình ưu tiên quá lắm, còn mấy người lạ lạ đến hay là gặp lần đầu đó thì á là nhợt nhạt hay là xem thường này kia hoặc là ghét, những cái đó là cái tâm của phàm phu mê muội. Tập nhìn tất cả mọi người á là bà con cô bác của mình, chúng sanh là bà con của mình, là cha mẹ, anh em, ông bà của mình. Trời đất á, là nhà của mình. Mình bỏ cái nhà nhỏ mới được cái nhà lớn. Mình cứ lo cho cái nhà của mình không à, mặc kệ nhà của người khác, thì cái nhà đó không phải nhà của mình đâu. Một ngày nào đó nó cũng sụp đổ, và mai mốt mình cũng phải bỏ ra đi thôi. Còn mình nghĩ chung đến tất cả những ngôi nhà khác á, thì mình đi đến đâu cũng là nhà của mình hết. Cho nên Hòa Thượng Long Nha ở Đại Đường, một vị thiền sư cao tăng, đạo đức rất là lớn. Người ta hỏi Ngài đó, hỏi Ngài chứ nhà Ngài ở đâu? Ngài đáp: non xanh nước biếc nhà ta đấy. Non xanh nước biếc là nhà ta. Muôn vật á là tài sản của ta, không có gì là của mình á, cho nên cái gì cũng là của mình. Còn thấy cái của mình thiệt á, thật ra không có, không có thật. Thì muốn chiếm hữu về cho riêng mình á, nghĩ rằng cái đó là để cho của mình, nhưng thật sự đó không có của mình đâu, mà để cho tất cả mọi người á, mà rốt cuộc á không nghĩ của mình, mà cuối cùng cái gì cũng của mình hết. À, cho nên mình biết hưởng thụ á, mình biết cảm nhận á, bằng cái tâm thanh tịnh á, thì mây trời cũng là của mình, cây cỏ cũng là của mình, núi đồi cũng là của mình, chim hót trúc lai cũng là ở trong lòng của mình, nước chảy hoa nở, tất cả vạn vật là của mình. Nếu mình nhìn bằng cái tâm thanh tịnh thì mình sẽ thưởng thức được cái vẻ đẹp kỳ diệu của vũ trụ vạn vật, trời đất càn khôn này là nhà của mình. Thật sự tu á sẽ thấy được như vậy. Đó không phải là viễn tưởng, đó không phải là cái tưởng tượng, đó là sự thật. Nên khi mình thành đi ra biển mênh mông vô tận, lúc đó khởi lên thấy được cái đại nguyện. Mà phải có cái nguyện mình rộng sâu như biển, tâm mình nó ôm trùm cả hư không. Và tự thệ nguyện ở trong lòng á, tại sao mình có mặt ở đây? Là vì mục đích duy nhất á, là để tìm cho thấu rõ sự thật. Cái mục đích thứ hai á, tại sao mình sống còn? Là vì đem sự thật đến á, cho pháp giới chúng sanh, chứ không phải là thế giới nữa. Thế giới là chỉ nhỏ thôi, chỉ quả địa cầu này thôi. Pháp giới là 3.000 đại thiên thế giới. Không những đem cái sự thật cho con người, mà thậm chí cả loài vật, con chó, con mèo, con gà, con vịt, con rắn, con rít. Không những đem sự thật đến cho con chó, mèo, gà, vịt á, mà còn đem sự thật đến cho cỏ, cây, hoa, lá. Đem sự thật đến cho cùng khắp pháp giới chúng sanh. À, cái nguyện của mình xác định được rõ. Tại sao mình có mặt ở thế gian này? Có mặt để làm cái gì? Có hai việc mà thôi. Thứ nhất phải tìm cho ra sự thật, sống được với sự thật, đem cái sự thật đến cho khắp pháp giới chúng sanh. Cho nên từ nay về sau đó, đạo tràng của chúng ta sẽ đẩy mạnh á, cái việc băng đĩa kinh sách mà thôi, không cần phải xây dựng gì hết. Nhưng mà thiếu thất mấy thầy nhập thì che đỡ mấy cái cốc cho mấy thầy nhập tu, đó là cái việc chính. Thứ hai á, bao nhiêu cái sự hộ trì cúng dường của Phật tử đó, ngoài cái công việc chính ra, đem tất cả kinh phí đó in sách và làm băng đĩa để phổ biến sự thật. Còn nếu mình không khéo tu á, mình lòng vòng lẫn quẩn á, trong cái thân mấy chục ký lô này, rồi cuối cùng mình sẽ hối hận ở trên giường bệnh, hoặc là ở chỗ cấp thiết á, của cái hơi thở cuối cùng, mình sẽ mang theo á, một cái gánh á, nặng quằn vai của nghiệp ác, tội lỗi. Cho nên á, mình tu phát cái nguyện rộng lớn, tất cả chúng sanh là bà con, trời đất là nhà, muôn vật là tài sản của mình. Nguyện mình á, rộng sâu như biển, tâm mình á, bao trùm thái hư á, hư không pháp giới, chúng sanh. Một điểm cuối cùng á, cực kỳ quan trọng. Hiện giờ là vĩnh cửu, một cái sự thật cứu cánh. Cái hiện giờ đây là vĩnh cửu. Người ta tu á, người ta cứ nghĩ rằng á, 5-3 năm nữa, 10 năm sau hoặc là khi chết á, mới có kết quả. Cho nên tất cả như bây giờ là khắc khổ ráng cố gắng làm để ngày mai á, mong được. Nhưng thật ra không bao giờ có ngày mai. Hôm nay á, mình không cảm thấy an lạc, mình không cảm thấy thảnh thơi, thì mình mong rằng để ngày mai sẽ được an lạc. Mình mong rằng ngày mai sẽ được thảnh thơi. Ngày mai rồi mình sẽ mong ngày mai. Và ngày mai nữa sẽ mong ngày mai. Mà mãi mãi không bao giờ có ngày mai. Cái người biết tu á, biết cái an lạc là ngay đây hiện giờ là an lạc. Biết an á, liền an. Đợi đến an bao giờ an. Biết đủ á, liền đủ, đợi tới đầy đủ, bao giờ đủ. Khi từ Việt Nam á, bay qua tới Melbourne á, mình thành ngủ một giấc sáng thức dậy ngồi thở đó, nhìn lại ngày hôm qua đó, ở Việt Nam á, giống như một giấc chiêm bao, hiện tại là đang ở thành phố Melbourne của tiểu bang Victoria. Thì khi ở đó một thời gian hoằng pháp xong rồi đó, máy bay qua Sydney. Tối ngủ một giấc sáng thức dậy ngồi tĩnh lặng, nhìn lại cái chuyện ngày hôm qua ở Melbourne, nó giống như giấc chiêm bao. Thì sau khi hoằng pháp xong ở Sydney rồi đó, máy bay qua Adelaide á, sáng thức dậy ngồi tĩnh lặng, trước mắt là cây xanh hoa lá chim hót líu lo. Nhìn lại chuyện ngày hôm qua ở Sydney nó giống như một giấc mộng. Và khi xong việc rồi đó, trở về Việt Nam ngủ một giấc sáng thức dậy á, thì nhìn lại những chuyện đó hơn một tháng qua đó ở mấy tiểu bang Úc Châu, nó chỉ là một giấc chiêm bao thôi. Tất cả những việc đã qua rồi á, chỉ là một giấc mộng, không có thật. Mà cái thật chính là cái hiện giờ đây, cái sáng suốt đang nghe pháp hiện giờ đó, đó là vĩnh cửu. Mà mình không sống được với cái sáng suốt hiện giờ, mình chỉ mong đợi cho tương lai á, của ảo tưởng, hoặc là mình bị ràng buộc ở trong cái dĩ vãng đã qua. Chính vì thế mà mình đau khổ mãi mãi, không bao giờ có được cái sự hạnh phúc chân thật. Cái hiện giờ đó mới là cái vĩnh cửu. Cho nên nó trong đạo gọi là một niệm muôn năm. Một niệm là cái hiện giờ đó. Cái hiện giờ đó là muôn năm, vĩnh cửu. Nếu ai chỉ cần biết hít vào A Di, thở ra Đà Phật, tĩnh lặng sáng suốt ngay một hơi thở hiện giờ của mình á, chính cho ra đã là vĩnh cửu vô tận. Người đạt được cái đó là đạt tới cái cảnh giới bất tử, không có chết nữa. Cho nên á, tất cả quay lại cái khoảnh khắc hiện giờ, tỉnh giác chánh niệm, sẽ thấy rành rõ đại đạo đó sáng ngời ở nơi tâm mắt của mình. Như vậy cái buổi nói chuyện hôm nay đó, thì chia sẻ với huynh đệ thấy cái điểm đầu tiên á, là muốn vì sự tu hành và phục vụ chúng sanh làm việc Phật pháp á, thì phải quên mình. Đó là cái điểm quan trọng nhất của người tu. Thứ hai á, giàu cho cái cảnh vui sướng cực kỳ, đẹp đẽ tiện nghi gì đi nữa, thiên đường rồi cũng khổ nếu mà không biết tu. Cái điểm thứ ba, mình thấy được cái giá trị của sự thật. Sự thật đó, thân này chỉ tồn tại trong một hơi thở. Nếu mình thấy được sự thật đó, mình ứng dụng được á, thì cái kết quả của nó từ cái việc làm của học sinh cho đến những người thầy giáo, những bà mẹ hay những người cha, mọi cái công sở, xí nghiệp vân vân cũng sẽ có được cái lợi ích trong cái hiện thực của cuộc sống từ một hơi thở. Thậm chí cho tới cái việc hiền thánh, những người xuất gia tu học á, cũng sẽ đạt tới cái chỗ giác ngộ một hơi thở nó phá vỡ vô mình. Cái điểm thứ tư á, là người tu phải có cái nguyện lớn lao không cùng tận. Phải phát khởi cái nguyện lớn lao, tại vì mình thấy được đồng thể, tất cả đều cùng có một cái biết như nhau, cho nên tôn trọng quý kính lẫn nhau. Chúng sanh á là bà con, trời đất là nhà cửa, muôn vật là tài sản của mình. Hãy nắm bắt cái khoảnh khắc hiện giờ và tu hành á, chánh niệm đó là vĩnh cửu. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô lượng.